bữa nay trước khi ta học vô bốn giới ba la đề đề sa ni là cái thiên thứ tư, chúng ta đã học về cái thiên thứ ba là ba vật đề, chúng ta học rõ về cái cách sám hối của ba vật đề và cách xả của ni tắc kỳ ba vật đề. Chúng ta biết là sử dụng khi mà về cái thiên của ba vật đề thì học với lại mà cách thức sám hối của ba vật đề thì ở trong này nó có hai phẩm, mà trong cái thiên ba vật đề này có hai phẩm là một phẩm ni tắc kỳ ba vật đề và đơn đọa. Theo cái ý của cái thiên này thì trước khi sám hối là phải xả những cái vật dư thừa rồi sám hối sau, nên gọi là ni tắc kỳ ba vật đề. Ni có tắc kỳ dịch là xả, mà xả trong đó gồm ba phần. Thứ nhất là xả cái duyên mà gây tội, đó là cái vật dư thừa ngoài cái sự cho phép của Đức Phật. Đức Phật cho ba y mà mình bốn y, một bình bát mà mình xài hai bình bát thì nó dư thừa, nên phải xả cái dư thừa đó rồi mới là sám hối ba vật đề. Nếu mà mình xả mà không sám hối thì phải đọa lạc vào trong ba đường dữ. Mà nếu mà sám hối mà không xả thì cái sám hối không có kết quả. Này chúng nhớ, tại vì khi mà nói là xả thì đầu tiên là xả cái vật dư thừa, đó là cái duyên gây tội. Nhớ, vì một cái y đó hay vì một cái vật gì đó chẳng hạn là cái duyên đó, cái thứ nhất là xả cái duyên gây cái tội, thứ hai là xả cái tâm tham là cái nhân gây tội. Này phải nhớ cái xả có ba cái trường hợp xả. Thứ nhất là xả cái duyên hay là cái đồ vật mà dư thừa vì cái duyên này mà phải tạo tội. Thứ hai là xả cái tâm tham là cái nhân nó gây tội. Thứ ba là xả cái tội để khỏi xa vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là xả, bên phương diện xả nó có ba cái giai đoạn như vậy. Nó xả cái duyên, xả cái tâm và xả cái tội. Nó phải biết về cái ni tắc kỳ á. Thì trong cái thiên mà ba vật đề này gồm 120 giới, 30 giới đầu là thuộc về cái vật chất. Thì nếu mà sám hối, trước khi sám hối ba vật đề thì phải là xả cái vật dư thừa. Mà cái xả thì chúng ta học cách mà xả những cái vật dư thừa đối trong tăng. Thì trong cái sám hối này có hai loại sám hối: đúng thú sám hối và đảng thú đối pháp sám hối. Cái từ luật nha, là chúng pháp đối thú sám hối là đối với trong tăng, sám hối đối với trong tăng. Mà tại sao là chúng pháp đối thú? Chúng pháp là nói đối với từ bốn vị tỳ kheo trở lên là tăng, mà đối thú là đối với một người ở trong tăng để mà sám hối. Đó là ni tắc kỳ ba vật đề. Sám hối đó là nếu ni tắc kỳ ba vật đề gọi là chúng pháp đối thú sám hối. Còn nếu mà là sám hối về 90 tội đọa ba vật đề này thì không có trong chúng, nên gọi là đảng đối thú sám hối, ha, đảng đối thú pháp sám hối. Là cái này là không có trong tăng, tại vì không có vật gì mà dư thừa hết. Chứ không có vật gì dư thừa. Ví dụ mình nói dối bình thường thì coi như là phạm có ba vật đề. Còn nếu mình ở đại giọng ngữ thì đó là phạm ba la di. Thành khanh này sám hối đối với một vị tỳ kheo thì cách sám hối và cái nơi mà sám hối thì chúng pháp sám hối thì trong phải cương giới, tại vì có tăng thì trong cương giới. Mà nếu mà trong cương giới mình không khéo thì coi như phạm về biệt chúng. Mà phạm biệt chúng tại vì trong cương giới của mình tất cả hàng tỳ kheo phải lên tập trung trong giới trường, hay là cái chỗ nào mà tăng yết ma để làm tăng sự. Còn nếu mà ai vắng mặt thì phải hơi ở dục. Nếu mà nói là yết ma thì nó có thân và tâm yết ma, còn không có thì chỉ tâm yết ma, không có mà vắng, không có thân và tâm yết ma thì lấy tâm yết ma tất nhiên là gỡ dục. Thì nếu mà chúng pháp đối thú sám hối á, nghĩa là đối thú trước một người mà sám hối khi đủ điều kiện, mà một người này nên thỉnh một vị tỳ kheo thanh tịnh đến chỗ khuất, tất nhiên đến ngoài giới, rồi là đối trước một vị ấy mà sám hối. Trong tăng mình phát lộ trước ở trong chúng, ở trong tăng thì trong tăng thỉnh một vị để thọ lãnh sự sám hối của mình, rồi mình đối diện với một vị ấy mà sám hối, đó là chúng pháp đối thú. Còn cái thầy này nói là đảng đối thú, nhớ cái dầu ở trong tăng, nhưng mình thỉnh có một vị thưa trong tăng, mà nó thưa trong tăng là mình thỉnh một vị, ví dụ như ở trong tăng nhóm mà trong cái giới trường của mà trong cái giới tràng của mình là 20 vị tỳ kheo, thì mình phát lồ nói cái sự dư thừa trong đó, thỉnh một vị để mình sám hối. Tại vì cái thiên này chỉ cần một vị sám hối được rồi, chứ không cần mà sám hối trong tăng. Nhớ giàu ở trong tăng, nhưng mà đối với một vị tỳ kheo thanh tịnh, mình phát lồ lên mình nói cái sự chứa để dư thừa của mình. Nên là trước mặt tăng vậy chúng pháp đối thú. Thì trong cái chúng pháp đối thú này, mình thỉnh một vị ở trước tăng để mình sám hối. Nên là chúng pháp sám hối, nhớ cái này là khi mình sám hối cái tội xả đọa về cái dư thừa, đó là chúng pháp đối thú sám hối. Còn nếu mà một trong 90 cái tội đọa thì đảng đối thú sám hối, thì đây là mình chỉ có tại vì khi mà nãy thầy nói là đi ra chỗ khuất để sám hối, tại vì trong tăng mà mình ra cái chỗ khuất sám hối để khỏi cái lỗi cái biệt chúng. Còn cái đảng đối thú này không cần cái cương giới của trú xứ, không cần hỏi là chỗ đó 2 người, 3 người hay 4 người, mà chỉ thỉnh một người là sám hối được rồi. Trên đây nói là họ sám hối đủ điều kiện, khi không phải chỉ một cách, nên không thể không biết trước. Và mỗi khi gặp việc sám hối như vậy, trước hết phải xét kỹ ở chỗ này đã từng kết giới chưa, và chúng ở trong giới này có đủ 5 người hay sắp lên, hay là 4 hay 3 người. Cái đó là nói là chúng pháp sám hối á. Và khi tác pháp đánh kiền trì, hỏi tăng tập hợp, và dùng đơn bạch yết ma để bạch tăng, bạch nhị yết ma để trả vật dụng, cái này là ni tắc kỳ. Nhớ cái này, cái chỗ này là sám hối ni tắc kỳ. Thì phải xét lại cái trú xứ đó coi như là đủ từ 4 vị tỳ kheo trở lên hay không, chứ là 3 người, 2 người thì không được. Tại này là sám hối giữa tăng, giữa tăng, nhưng mà xin đối thú chỉ một người sám hối nó lên cái tội mình, nó là chúng pháp. Chúng pháp là giữa tăng, mà đối thú là đối với một người đó, chứ không phải sám hối giữa tăng. Nhớ mình không có bạch giữa tăng, giữa tăng mình thỉnh một vị để làm chủ sám hối mình, mình phát lồ chỉ một người mà thôi. Rồi cái chỗ này phải giữa tăng mà sám hối. Còn nên trong tăng trước khi mà thỉnh một vị đó thì có cái bạch nhị yết ma để thọ, để mà nhận, để mà thỉnh một vị đó. Và vị đó giữa tăng mới đơn bạch yết ma để mà nhận cái sự sám hối của những người đó. Tại giữa tăng đông thì mình thỉnh một cái vị tỳ kheo A, tỳ kheo B gì đó, rồi tỳ kheo đó không phải là nhận liền, xin trong tăng coi như là để thọ sám của một vị tỳ kheo A, B nào đó. Đó là nó là nó đơn bạch đó. Còn là thứ hai nữa là bạch nhị yết ma để hoàn trả lại cái vật dụng mà của một vị tỳ kheo mà dư thừa. Thì cái mày cái chúng pháp sám hối này là đây, nếu biệt chúng mà làm tức có phạm lỗi, biệt chúng mà làm tức nhiên trong chúng trong có cái cương giới, mà nếu mà cái có cương giới thì tất cả hàng tỳ kheo phải tập trung, còn không đến thì phải là gửi dục, thì không có lỗi vào trong biệt chúng. Tại vì chúng ta chưa học về cái vấn đề yết ma, tránh 7 điều mà phi pháp của yết ma. là lúc nào kỳ sau chúng ta sẽ học về cái tránh cái bảy cái phi tướng yết ma trong đó, mà lạc vào trong bảy phi tướng yết ma là yết ma không thành, mà trong đó có cái biệt chúng yết ma là những vị tỳ kheo trong cương giới không đến mà không gỡ dục, mà nó biệt chúng thì yết ma không thành. Còn cái đảng đấu thú yết ma này là đấu thú mà không cần đủ điều kiện như chúng pháp yết ma, không luận là chỗ có kiết giới hay không, cũng không luận là người trong đồng giới nhiều hay ít, chỉ thỉnh một vị đến cái chỗ khuất để sám hối bình xứ á. Nếu sám hối trước hai hay ba nhiều người thì phi pháp, tại vì đảng đấu thú yết ma là chỉ có một vị mà thôi, đảng đấu thú hay chỉ có một người. Thành là cách thức mà trong Ni Tất Kỳ Ba Vật Đề, cách mà sám hối tội xả đọa trước đại tăng nó như thế này. Trong cái 30 giới thì nó phân ra cái giới thứ 11 là nếu phạm giới làm ngoại cụ bằng tơ lụa thì phải xả ở đâu? Không được quyền xả trong tăng, tại vì Đức Phật không cho phép hàng tỳ kheo sử dụng tơ lụa. Coi như là cái tơ tằm á, nó tơ tằm. Trong Ni Tất Kỳ Ba Vật Đề cũng cấm hàng tỳ kheo không được sử dụng những đề tơ tằm. Thành nếu mà lỡ hàng tỳ kheo có sắm y hay ta cúng bằng tơ tằm thì không được quyền xả trong tăng, mà phải xả ở đâu? Xả rồi phải sám hối tội đọa bằng cách là theo luật dạy theo luật của Phật dạy là cái đó không được quyền xả cho tăng mà cũng được xả cho cư sĩ. Phải là chặt bầm cái y đó để mà trộn với bùn với đất để mà tô tường hồi xưa, tại vì tăng không được quyền sử dụng. Đó là cái giới thứ 11 trong ba giới Ni Tất Kỳ Ba Vật Đề. Còn cái giới thứ 18 và giới thứ 19 là tự tay mình cầm tiền của Đức Phật cấm. Trong Ni Tất Kỳ Ba Vật Đề là cấm hàng tỳ kheo không được giữ tiền bạc. Rồi giới thứ 19 là buôn bán bảo vật. Hai cái giới đó Đức Phật cấm. Mà nếu giả sử hàng tỳ kheo có tiền, có bảo vật thì muốn xả thì cũng không được quyền xả trong tăng. Tại vì trong tăng không có xài bảo vật, không có cầm nắm bảo vật. Thì này xả cho một cái người Phật tử tín tâm, cái tín tâm thường xuyên đến chùa lo cho hàng tỳ kheo. Thì là mới nói như thế này: đây là thứ tôi không nên cất, ngươi sẽ biết cho. Như thế tức là xả. Thì nó với cái tội này nên thỉnh một vị tỳ kheo ra ngoài giới đối diện trước một vị ấy để sám hối. Đó là cách mà sám hối chứa chấp những cái vật báo. Đó là điều 18, 19. Trong 30 giới này thì có ba cái điều này nó khác. Còn ngoài ra 27 giới kia còn lại á, thì nếu mà nó có phạm thì đối trước một cái vị tỳ kheo để sám hối. Đó là 27 cái giới mà còn lại. Còn đặc biệt ba cái giới kia thì có phải xả phải giả đó. Còn 27 giới này dư thừa xả trong tăng. Đại chúng nhớ có trong 30 giới mà 27 giới xả trong tăng, một giới coi như là bầm và chặt để bỏ, và hai giới 18, 19 đó là báo vật với liên quan đến tiền bạc thì coi như là xả cho hàng cư sĩ. Thì mới nó hỏi tại sao vậy ba giới này phải sám ở ngoài giới. Nhớ ba cái giới là giới thứ 11, giới 18, 19 muốn sám hối xả rồi phải sám hối, phải ra ngoài giới để sám hối. Vì nếu sám hối trong nội giới thì phải tập tăng, mà đã tập tăng thì phải đơn bạch yết ma mới được thọ sám. Nhưng riêng ba giới này trong luật không nói đơn bạch yết ma thọ sám, mà còn nói sám ở chỗ khuất cũng không được, vì đây là chúng pháp đấu thú sám hối. Tại chúng pháp thì giữ chúng còn là còn cái từ mà sám hối là đảng đấu thú thì chỉ đấu với một vị mà thôi. Anh nhớ là mấy thầy thấy là trong cái thiên này có hai phần, một phần là chúng pháp đối thú sám hối, mà nó chúng pháp là trong tăng, đối thú là đối với một người, chứ không phải giữa tăng mình bạch mình là sám hối cái ba giặc đề. Còn đảng đối thú là chỉ đối với một người chứ không phải chúng pháp ha. Mà nếu mà chúng pháp trong này cái giới, ba cái giới này ta mới đưa ra tại sao mà sám hối ngoài giới, ngoài cương giới của đại giới. Tại nếu ở trong giới thì phải tập tăng ha, tập tăng thì phải có đơn bạch, rồi cũng có là bạch nhị. Là đây mới là ra ở ngoài cương giới để mà sám hối. Mấy thầy hiểu vô nào mà cái sám hối mà ni tắc kỳ á, cách thức là vậy. Thì cách thức mà cầu thỉnh trước hết là người phạm nên đảnh lễ đại chúng. Khi đại chúng nhóm họp và đánh kiền trì tập tăng vấn hòa như cách thường làm, nó tăng nhóm chưa tăng đã nhóm rồi nó tăng nay hòa họp để làm gì, nó là tác pháp yết ma thọ sám hối cái tội gì đó của ba vật đề đó làm đó. Rồi mới là cái người mà phạm mới lễ tăng ba lại, mới bạch cái duyên phạm của mình. Ví dụ nó dư cái y hay dư cái bình bát gì đó, cái vị thọ lãnh sẽ cái vị mà thọ lãnh là cái người mà nhận sám hối đó, phải là hỏi nói với người kia rằng là nay cứ theo tội phạm mà ngươi đã nói ra, tội phạm ấy đúng với giới điều thứ mấy ở trong thiên 30 pháp xả đọa. Rồi mới đọc cái giới ra nơi nỉ tỳ kheo gì đó cấp là dư ba y hay là gì đó, nguyên do gì ngươi khinh mạng lời Phật dạy, không thực hành theo luật đã chế nên phạm giới ấy, giới này gọi là ni tắc kỳ ba vật đề, dịch ra là xả. Và ta ba vật đề gọi là đọa, nói rằng xả đọa là vật này nên xả để làm vật công cộng của tăng, mà tội ham chứa vật ấy phải đọa vào trong địa ngục chúng hiệp, chịu khổ sở trong đó 14,400 vạn năm. Nay ngươi đã biết tội lỗi của mình, khẩn cầu sám hối, trước hết ngươi hãy xả vật ấy đã chứa để, và cũng nên biết xả có ba thứ là thầy đã nói, ba cái xả: xả tài, xả tâm và xả tội. Thì cái này cái vị mà nhận cái sám hối đó nói cho cái vị tỳ kheo phạm nó biết rõ cái chỗ này. Khi mà nói rồi thì nói là xả và sám hối như vậy tội mới có thể là tiêu diệt, nếu không chỉ làm nhọc công đại chúng thôi chớ chẳng ích gì. Thầy hẳn có thể mất mỗi xả sám đúng như pháp mà nói, những cái lời mà đã nói như trên hay không. Cái vị kia mới nói có thể xả sám như pháp, thì trước hết thầy hãy đem cái vật ấy xả giữa đại chúng rồi sau mới xin sám hối. Rồi cái người mà phạm kia mới là hai tay bưng cầm cái vật ấy quỳ thẳng mà thưa rằng: đại đức tăng chú ý nghe, tôi tỳ kheo cố chứ để y hay bát hoặc bỏ rời y. Thì trong này đề cập nó là một là chứa y dư, hai là rời y mà ngủ, lìa y mà ngủ á. Nếu mà y dư á thì xả trong tăng liền ngay lúc đó, rồi tăng mới là nhận. Rồi khi mà trả vật lợi cái người đó thì phải là cách đêm. Còn nếu cái người kia lìa y mà ngủ thì coi mất y thì tăng yết ma trả là liền. Tại vì nếu để nữa thì coi như là lìa y nữa là phạm tội xả đọa. Mà nếu mà lìa y thì trả là liền. Còn nếu mà dư y thì phải để cách đêm. Tại vì sao? Cách đêm để ngăn cái tư tưởng của người kia nói rằng là giờ này cái dập này không phải của mình. Nếu mà trong tăng mà nhận rồi trả lời liền á thì không có đức quản về cái dứt khoát của một cái người kia, là cái y của mình không có cách ly được. Mấy thầy hiểu vô nào? Nếu mà xả cái y dư thừa thì trong tăng nhận, rồi mới là tác pháp yết ma trả lại bằng cách là cách một đêm. Thì cách một đêm này ở trong luật cũng đề cập rất nhiều. Nó ví dụ như là mình có một người đệ tử mà nó cứng đầu, đuổi nó không đi, mà giờ mình không muốn làm thầy nó nữa mà đuổi nó không đi, nó cũng nhận mình làm thầy hoài, mà cái ông thầy đó muốn là dứt khoát với đệ tử này, thì trong luật cho phép là ông thầy bỏ cái cương giới đó, đi ra ngoài cương giới một đêm, thì cái y chỉ mất. Dầu đứa kia nó có đeo với mình mà cái tình là ông thầy đã không còn nữa, đó là cách, đó là thứ nhất ông thầy muốn lìa đệ tử, còn cái đệ tử muốn lìa thầy cũng bằng cách đó. Tại vì mình xin mình từ ông thầy mà ông thầy không chịu, thì đứa đệ tử nó cũng ra khỏi cương giới một đêm, coi như là mất y chỉ. Trong luật cái chỉ định bằng cách đó. Rồi cái vị mà lãnh nhận cái sám hối đó là vật sở hữu của ngươi đã xả, ngươi sẽ vào giữa chúng tăng ba lần cầu xin sám hối tội ấy, nếu được tăng mặc nhiên hứa khả thì đó sẽ tác pháp cho thầy. Rồi người kia mới vâng lời, quỳ gối chắp tay tác bạch như vậy, nó đại đức tăng chú ý nghe, a tâu tỳ kheo gì đó có chứa y dư hay là lìa y mà ngủ phạm xả đọa, và vật ấy đã xả cho tăng, nay có bao nhiêu tội ba vật đề, xin đến trước đại tăng cầu xin sám hối, nguyện tăng cho tâu tỳ kheo sám hối, ngưỡng mong đại bi lân mẫn thương xót cho. Ai rồi cái vị mà nói ba lần như vậy, vị thủ lãnh trong đó, cái người mà là trong tác pháp biết ma, chúng tăng không có lợi gì, tức đã mặc nhiên hứa khả cho vậy rồi, giữa chúng đây thầy hãy tùy theo ý mình mà thỉnh một vị sám hối để thọ sám cho thầy. Tất nhiên ở đây là khi hồi nãy là mình bạch chúng, còn sau này đây là mình thỉnh một vị riêng để mình sám hối. Thì người kia theo ý mình đến trước một vị tỳ kheo tác lễ, quỳ gối chắp tay thưa thỉnh, và trong tăng mình muốn thỉnh một cái vị tỳ kheo nào để mà cho mình đấu thú sám hối cũng được hết. Mà thỉnh bằng cách đại đức nhất tâm thương xót, tôi tỳ kheo nay thỉnh đại đức làm vị sám hối chủ ba vật đề, nguyện cầu đại đức làm vị sám hối chủ ba vật đề cho tôi, ngưỡng mong từ bi thương xót. Rồi thỉnh ba lần như vậy, người được thỉnh kia chưa nói gì với người ấy, chỉ bạch trong tăng như sau. Tại vì trong giữa tăng thì cái vị kia thỉnh mình làm sám hối chủ mà mình chưa nhận liền, rồi mình là hỏi ý kiến của tăng chấp nhận cho mình làm sám hối chủ người kia hay không. Nhớ cái này là gọi là chúng pháp sám hối có liên quan đến tăng đó. Rồi vị kia mới là chưa có nhận liền với cái người thỉnh đó, mới là bị bạch tăng là đại đức tăng chú ý nghe, có tỳ kheo tên gì đó cố chứa để y dư hay lìa y mà ngủ đã phạm tội xá đọa, vật ấy đã xả cho tăng, trong này có bao nhiêu tội ba vật đề. Bao nhiêu tội vật đề này có là vậy, nếu mình phạm rồi để cách đêm thì mỗi đêm như vậy là tùng sanh đậu kiết la, nhớ là tùng sanh. Rồi hay là cả tháng mà qua cái kỳ Bồ Tát rồi mình cũng vẫn Bồ Tát, mình phạm tội mình không phát lồ, ta hỏi thanh tịnh mình là không nên, mình cũng im lặng mình nhận mình thanh tịnh, đó là thêm ba vật đề nữa, có tùng sanh ba vật đề, rồi là tùng sanh đầu kiết la. Thì mấy này nó trong này có bao nhiêu tội ba vật đề, nay đến trước tăng cầu xin sám hối trước, nếu đã đến lúc tăng yết ma, tăng sẽ hoan hỷ cho tôi tỳ kheo gì thọ lãnh sự sám hối cho ông tỳ kheo AB gì đó. Rồi là nếu mà chúng nó đều nó đáp được thì rồi người thọ sám kia mới là lại một lại đối với tăng, rồi mời là đi làm thủ lãnh sám hối, rồi mới là cái người kia mới là kêu cái người tội kia là quỳ trước mặt mình mới là hỏi. Nhớ hỏi đây là hỏi giữa chúng tăng, nhưng mà đã đấu với một người thôi. Rồi cái người kia mới hỏi, ngươi từ phạm tội đến nay đã trải qua thời gian bao lâu, rồi sau khi phạm tội là ngươi đã phát lộ trước một người nào chưa, mà nếu đáp đã phát lộ rồi tức đã không có tội phú tàn, còn nếu mà không phát lộ trải qua một đêm thì sanh một phẩm phú tàn tội, mà nếu qua đêm thứ hai cho đến nhiều đêm thì có bao nhiêu phẩm tiểu tội. Nếu mà là y thì nói sau khi phạm tội rồi thầy có dùng mặc những cái y ấy hay không, nó có nhiều trong này nhiều cái sanh ra cái tội mà tùng sanh rất nhiều nha, hay chi tiết trong này, thành ra nó phạm một cái tội nhỏ như vậy là bao nhiêu vạn ở trong cái thời gian ở dưới địa ngục mà thấy sợ lắm. Khi mà học luật học độ mấy thầy mà đọc thấy sợ lắm nha, những cái tội nhỏ nhỏ. Rồi sau khi phạm tội thầy đã đem dùng thọ chưa? Rồi nếu mà nói là sau khi phạm tội thầy có thực dụng không, đã từng dùng chưa, mỗi lần Bồ Tát hàng nửa tháng thầy đã từng nghe thuyết giới chưa, là hạch hỏi những cái việc như vậy. Mà mẫu mỗi lỗi ở đây đều như hỏi trong pháp tăng tàng nói trên, tại vì trong tăng tàng thì cũng có tùng sanh. Và nếu mình ở phú tàng mình để một đêm như vậy thì tùng sanh ở tăng tàng, nó thành là bao nhiêu cái tội độc kiết la, bao nhiêu cái tội ba dập đề, nên là sợ lắm. Sau khi phạm tội lẽ ra thầy phải đến trước một vị thanh tịnh tỳ kheo phát lộ ngay, vì không phát lộ mà để trải qua một đêm lại từ tội này sanh ra một phẩm độc kiết la. Vì kinh dạ phú tàng là vì kinh dạ là trải qua một đêm mà mình che giấu, phạm thêm một lỗ độc kiết la nữa. Rồi ngày thứ hai rồi về sau cũng không phát lộ để thêm một phẩm độc kiết la nữa, vì tùy dạ triển chuyển phú tàng. Cái này nhân từ đấy là kinh dạ phú tàng trải qua một đêm, kinh dạ phú tàng là trải qua một đêm mà mình che giấu như vậy á, thì cái từ thêm là tùy dạ triển chuyển phú tàng, là tùy dạ là theo hàng đêm như vậy mà nó thêm cái sự phú tàng nữa, thành nó cứ chồng chất lên cái bài vật đề và chồng chất lên cái độc kiết la. Vật phạm xả này chưa tác pháp để xả thì thể chất nó không phải là tịnh, lẽ ra không nên thọ dụng, mà thầy đã cất giữ thọ dụng như vậy lại đẻ thêm một phẩm tội độc kiết la, vì đã dùng vật bất tịnh tội ấy lẽ ra phải phát lồ ngay, mà chưa phát lồ nên từ trong phẩm độc kiết la này lại đẻ ra hai phẩm độc kiết la nữa, vì kinh dạ phú tàng và tùy dạ triển chuyển phú tàng. Thầy phạm không được nghe tăng thuyết giới, mà thầy đã nghe tăng thuyết giới lại phạm thêm một phẩm độc kiết la. Khi thuyết giới điều của thiên này có ba lần hỏi thanh tịnh thì thầy lẽ ra phải đứng dậy phát lồ ngay. Nếu muốn tránh khỏi sự náo loạn đại chúng thì có thể nói với người ngồi gần với mình rằng là tôi phạm tội này, hoặc tâm niệm, hoặc đợi thuyết giới rồi ta sẽ phát lộ ngay. Tại vì trong cái phần tăng tà cũng nói, nó giả như đọc những cái thiên đó mà mình thấy mình có tội thì đúng trong luật cà ra là ra phát lộ liền, mà ra phát lộ sám hối sự động chúng, ngưng mất thời giờ của chúng để mà sám hối là tụng giới á, thì mình nói với người gần cái điều đó tôi phạm mà để đọc giới rồi tôi sẽ sám hối. Còn là thứ hai nữa là mình tâm niệm cái này phạm rồi nhưng mà bây giờ phát lồ thì trở ngại cái vấn đề mà thuyết giới của chúng, thì có thể là sau đó mình sám hối, vậy thì không tội. Thì chúng ta đưa ra hai phần đó là không có chịu phát lồ ngay, vì hoàn toàn không phát lồ lại phạm một phẩm độc kiết la, vì đã giọng ngữ bằng cách mặc nhiên, hai tội này lẽ ra cũng phải phát lộ ngay, vì không phát lộ lại từ mỗi tội này mà được sanh ra hai phẩm độc kiết la là kinh dạ phú tàng và tùy dạ triển chuyển phú tàng. Hỏi xong từng chi tiết, kết luận lại bảo với người kia rằng trong ấy có bao nhiêu tội tùng sanh ba vật đề và tội độc kiết la, có bao nhiêu phẩm phú tàng độc kiết la, cộng lại tất cả có bấy nhiêu phẩm tiểu tội. Trước đây thầy đã thỉnh ta làm sám hối chủ tội ba vật đề, nay ta đã thấy có bao nhiêu phẩm tiểu tội, thầy nên thỉnh một vị khác để đến cái chỗ khuất để làm sám hối chủ tội độc kiết la, để trước sám hối tội phú tàng độc kiết la, tội tùng sanh độc kiết la và tội tùng sanh ba vật đề trước, xong rồi mới trở lại trong tăng để sám hối tội căn bản ba vật đề. Thỉnh thêm một vị nữa để mà sám hối cái tội tùng sanh. Cái vị trước là về cái sám hối căn bản của ba vật đề, rồi là tại vì mình phú tàng nên sanh ra nhiều cái kinh dạ phú tàng, là triển diễn tội phú tàng nó nhiều trong đó, nó sanh ra, nó đẻ ra rất nhiều cái tội nhỏ như vậy, rồi phải thỉnh thêm một vị nữa để sám hối. Rồi phải vâng lời kẻ phạm tội, hoặc thỉnh vị sám chủ ba vật đề mà đã thỉnh trước, hoặc là thỉnh một vị khác nếu người kia tác lễ xong, quỳ gối chắp tay mới là thỉnh. Đại đức Nhất Tâm thương tưởng Tâu Tỳ Kheo nay thỉnh đại đức làm vị sám hối chủ về tội độc kiết la, nguyện cầu đại đức làm vị sám hối chủ cho chúng tôi sám hối tội lỗi, xin thương xót. Rồi cái vị kia nếu mà đồng ý mà tốt, tại vì khi mà thỉnh cái vị này thì vị này không cần thưa trong tăng, như cái vị đầu tiên thỉnh ba vật đề trước á thì phải trong tăng, còn đây là tạo những cái tội chi tiết chuyển chuyển vũ tàng của độc kiết la. Rồi thỉnh ba lần xong, vị kia đại đức nói là tốt lắm, trước hết thầy hãy sám hối phú tàng về cái tội nhỏ. Vâng lời, người kia mới quỳ dưới sám hối. Sám hối bằng cách này: đại đức Nhất Tâm thương tưởng Tâu Tỳ Kheo cố chứa để vật dư phạm tội ba vật đề, đã kinh dạ phú tàng và tùy dạ triển chuyển phú tàng và phạm tội độc kiết la, vì đã thọ dụng vật phạm xả ấy. Kinh dạ phú tàng và tùy dạ triển chuyển phú tàng, đã phạm tội độc kiết la vì nghe thuyết giới và giọng ngữ bằng cách mặc nhiên với tội ấy. Đã kinh dạ phú tàng và tùy dạ triển chuyển phú tàng, đã trải qua lời tuyên bố mình thanh tịnh khi gặp tăng đang thuyết giới phạm ba vật đề vì cố ý giọng ngữ mà tội ấy, cũng kinh dạ phú tàng và tùy dạ triển chuyển phú tàng. Như vậy chúng ta đều phạm độc kiết la không nhớ số bao nhiêu. Nay đến trước đại đức phát lò sám hối, không dám tái phạm. Nguyện cầu đại đức nghĩ tôi là thanh tịnh, giới thân đầy đủ thanh tịnh để Bồ Tát. Thì cái là sám hối bằng cái đó. Rồi cái vị kia mới nói: ngươi tự trách tâm lấy mình mà già phải sanh lòng nhàm chán, chứ không có là bắt lại bao nhiêu là không có. Đó là cái cách thức mà để mà sám hối về cái ni tắc kỳ ba vật đề. Rồi còn liên quan khi xong xuôi hết rồi, nói là yết ma để trả vật lại cho trong cho cái vị kia, thì cách mà hoàn trả lại cái vật mà đã xả trong đó thì cứ giữa tăng, vật mà dư thừa người đã phạm trước kia đã xả cho tăng và tội đã sám hối, nay rồi cái ông tỳ kheo mang lỗi đã trở thành tỳ kheo thanh tịnh và vật phạm xả này vẫn là vật không còn lỗi, tức cái nhân vật là thanh tịnh mà cái vị kia đã xả trong tăng là thanh tịnh rồi. Cứ theo bản chế luật của Như Lai nên qua ngày sau tác pháp hoàn lại cho thầy, ngày sau mới hoàn lại, vì vật này là một trong năm thứ dư thừa vì cất quá hạn nên phạm xả đọa, nay vật phải xả. Của thầy là cái vật dư thừa bây giờ mới xả mà trả lại liền cho thầy, tức là nó đã liên tục với những cái ngày trước vẫn trở lại thành vật dư thừa, thế nên để qua một đêm. Như nãy là nói là nếu mà cái vật mà xả trong tăng thì cách một đêm, nếu mà cái giả như cái dư y mà nó dư, còn nếu mà lìa y mà ngủ thì coi như là trả liền cho cái vị kia, vì đó là đã lìa y. Đó là cái cách thức mà xả trong tăng rồi mới là sám hối cái tội đọa. Thì sám hối cái tội đọa này giống cái sám hối cái tội mà đơn đọa, khi mà nó xả trong tăng rồi thì cái người kia là cái không còn là cái vật mà bất tịnh nữa. Thì sám hối cái tội đơn đọa và ni tắc kỳ ba vật đề nó giống nhau, cách thức mà sám hối cái giai đoạn thứ hai. Thì thỉnh một vị rồi là nói lên cái lỗi của mình. Rồi mới nói là đại đức Nhất Tâm thương xót, tôi tỳ kheo có phạm tội ba vật đề không nhớ số lượng bao nhiêu, nay đến trước đại đức phát lò sám hối, không dám phú tàng, sám hối thì an lạc, không sám hối thì không an lạc. Đại đức ghi cho tôi phạm tội đã phát lò, biết mà không dám phú tàng, xin đại đức nhớ tôi là thanh tịnh, giới thân đầy đủ thanh tịnh Bồ Tát. Chỉ đọc ba lần, nói ba lần với người kia, người kia mới ngươi tự trách tâm mình nên sanh nhàm chán, rồi vậy thôi coi như là xong cái sám hối, sám hối đơn đề, sám hối đơn đọa. Đó là cách sám hối của ba vật đề và ni tắc kỳ ba vật đề. Tóm lại, nếu mà sám hối ni tắc kỳ ba vật đề là xả cái vật dư thừa đối với trong tăng rồi mới sám hối cái tội đọa, còn nếu mà 90 tội kia thì không có cái gì mà là dư thừa, nó không có xả, nên chỉ là sám hối mà thôi. Đó là cách thức để mà để mình học để biết vậy, chứ bây giờ thì chắc cũng khó. Chỉ là cái pháp mà pháp tăng tràng thì còn thực hành mà thôi. Thì pháp tăng tràng trong 13 pháp đó, chờ còn ba vật đề này thì hồi đó đến giờ thì cũng chưa chưa thấy một vị tỳ kheo nào đến mà xin mà sám hối Ni Tắc Kỳ Ba Giật Đề hay là Ba Đề Đề nó không có, mà cái là Tăng Tàng thì có. Nhớ cái Ba Giật Đề này giờ hồi nãy nói là cả bao nhiêu vạn năm ở địa ngục, nó sợ lắm nha. Mà cái Đầu Kiết La cũng vậy, cũng hàng vạn năm ở địa ngục. Khi mà học luật mình coi luật thì mình thấy sợ lắm. Nhớ là khi mà chúng ta học luật, chúng ta đừng có nên nghĩ rằng đó là Phật hù nhát nha. Nhiều vị thì nói là địa ngục làm sao có, Phật nó không hù nhát cho mình sợ. Nếu mình nói vậy là khó đó nha. Nói vậy là mình không sợ tội, mình không có sợ địa ngục, rồi cứ tha hồ mình tạo tội. Nếu người tu thì nói vậy thì mới khó, đừng nói lý. Thật sự là thật sự nó không phải là Phật nói để hù mình đâu. Thầy thấy là nếu mà cái tội mà đối với cái giới luật mà cái người xuất gia hay trong Phật pháp, nó có cái sức mạnh. Ví dụ như đó, nó nói với thế gian ở ngoài có nhà tù, mà nếu mà mình trộm cắp, thứ nhất là sợ ở tù phạt dạ, hoặc giả là mất chức, hoặc giả tiếng xấu này kia nữa. Nhưng mà sợ người ta bắt gặp thì mình mà tránh. Còn nếu mà không ai bắt gặp thì mình không ngại vấn đề đó. Là nếu mà không ở tù thì mình không có sợ gì mà không lấy. Nhưng mà đối với Phật pháp, cái tội mà tội đâu mình không thấy, nhưng mà nó có một cái sức mạnh, nó cản ngăn mình lại. Ví dụ của mình không ai thấy, tiếng xấu mình cũng không ai thấy để mà nói xấu mình, nhưng mà mình có một cái gì đó chẳng hạn, nó ngăn lại, nhất định là mà không dám làm. Nó có một cái sức mạnh như vậy. Hoặc giả mình nó sợ là mơ mốt nó sa vào trong địa ngục này kia nọ. Những cái đó là một cái sức mạnh mà của trong cái con người làm thiện ở trong Phật pháp, chứ không thôi là khéo. Nếu mình phủ nhận cái địa ngục, không sợ tội địa ngục, hoặc giả nó địa ngục không có là khó. Mấy thầy khó cái vấn đề mà giữ được cái trọn vẹn về cái giới, về cái sám hối Ni Tắc Kỳ Ba Giật Đề. Với Ba Giật Đề mấy thầy nhận được chưa? Nói lại là Ni Tắc Kỳ Ba Giật Đề đầu tiên là xả trong tăng. Mà nếu mà Ni Tắc Kỳ Ba Giật Đề có liên quan tăng, nên là chúng pháp đối thú sám hối. Sám hối bằng cách giữa tăng mà mời một vị tỳ kheo để mà đấu trước đó mình sám hối, mà một vị tỳ kheo đó là ở trong tăng, nên gọi là chúng pháp đối thú sám hối. Đối thú là hai người, ba người, còn bốn người lộ về tăng pháp, mà chúng pháp là giữa tăng mà thỉnh một vị thôi đối thú. Đó là Ni Tắc Kỳ Ba Giật Đề. Còn riêng Ba Giật Đề là đảng đối thú sám hối, là chỉ một người mà thôi, chứ không cần cái trú xứ đó ba người bốn người, không cần biết bao nhiêu. Tại vì đảng đối thú sám hối không có tập tăng, đại chúng nhớ, nên chỉ phát lò một vị tỳ kheo đó mà nói lên cái lỗi của mình rồi mình sám hối mà thôi. Đó là hai cái điểm nhớ, hai điểm đó thôi. Còn những cái phần mà chi tiết nữa là tùng sanh kinh dạ phú tàng, kinh dạ triển chuyển phú tàng vân vân, những cái phần đó là phần cái chi tiết. Nếu mình phú tàng thì đó là cái cách sám hối của thiên thứ ba, là thiên Ba Giật Đề. Cái thiên này tuy là nó hai phần nhưng mà gọi chung là Ba Giật Đề đó nha. Trong đó nó gồm có Ni Tắc Kỳ Ba Giật Đề và Ba Giật Đề, mà sám hối nó giống nhau. Mà Ni Tắc Kỳ thì cần phải xả rồi mới sám hối, đó là nó khác nhau về cái 30 giới đầu. Mà nói chung là một thiên Ba Giật Đề mà thôi. Sám hối Ba Giật Đề là cái xả, và cái cách sám hối đơn đề nó giống nhau. Xả cái vật rồi cách sám hối nó giống nhau. Đó là nói về cái thiên thứ ba. Chúng ta học cái thiên thứ tư là Ba La Đề Đề Xá Ni. Ba La Đề Đề Xá Ni mà dịch là gì? Là hướng bỉ hối. Là Ba La Đề là Đề Xá Ni này là lấy cái ý mà dịch, mà không có lấy nguyên cái chữ đó mà dịch. Nó không có chữ dịch, thành mới lấy cái ý. Tại vì phạm những cái điều này là đối với cái người kia để mà nói lên cái lỗi của mình sám hối, nên là hướng bỉ hối, hướng đến người kia để mà sám hối cái lỗi của mình, gọi là hướng bỉ hối. Rồi trong này gồm có bốn giới. À, bên tỳ kheo ni thì có là mấy giới? Bên tỳ kheo ni 8 giới nha. Liên quan đến cái sự ăn uống, tỳ kheo ni cũng liên quan đến sự uống, mà tỳ kheo cũng liên quan đến sự ăn uống. À, trong cái văn chư đại đức đệ tứ ba la đề đề xá ni pháp bán nguyệt thuyết giới kinh trung lai. À, này chư đại đức, đây là bốn pháp ba la đề đề xá ni mỗi nửa tháng trong giới kinh nói ra. À, nhờ là cái giới thứ nhất nè, nhược tỳ kheo nhập thôn trung tùng phi thân lý tỳ kheo ni, nhược vô bệnh tự thủ thực thực giả thị tỳ kheo ưng hướng dư tỳ kheo hối quá ngôn đại đức ngã phạm khả ha pháp sở bất ưng vi ngã kim hướng đại đức sám hối thị pháp danh sám hối pháp. Nếu tỳ kheo vào trong làng đến tỳ kheo ni không thân quyến, phi thân lý tỳ kheo ni á, là thân lý là quyến thuộc là thân quen á. Và nếu mà tỳ kheo không bệnh, tự tay mình lấy thức ăn mà ăn, tỳ kheo này nên hướng các cái tỳ kheo khác để sám hối rằng đại đức tôi phạm tội, tôi phạm cái pháp đáng quở trách, cái chỗ không nên làm, tôi nay hướng đại đức mà cầu xin sám hối, đây gọi là pháp sám tội. Thì trong cái này là cái giới thứ nhất này là đem đến một cái tỳ kheo ni mà không bà con, là nhận như thức ăn của tỳ kheo mà không có quyến thuộc gì hết. Thì trong này có một cái tỳ kheo ni liên quan sắc, mà trong luật ưa đề cập cái tỳ kheo liên quan sắc này là một cái tỳ kheo mà có cái sắc đẹp mà liên quan rất nhiều ở trong luật. Sở dĩ mà Đức Phật chế cho hàng tỳ kheo ni mà ở trong cái tụ lạc chứ không hoặc ở trong thành mà không cho ở A Lan Nhã cũng liên quan với tỳ kheo liên quan sắc này rất nhiều. Mà cái đời sống của liên quan sắc là gặp trở ngại rất nhiều cái lúc mà chưa xuất gia, mà vì cái thiện căn của liên quan sắc là quá đau khổ như vậy. Khi mà đến Đức Phật, Đức Phật nói một cái bài pháp liên quan sắc coi như là đã được cái sơ quả. Thì trong trong luật căn bản thì nại gia hay là những cái bộ luật khác cũng đề cập liên quan sắc rất nhiều. Liên quan sắc luôn luôn lúc nào cung kính đối với cái hàng tỳ kheo. Nên một khi mà tỳ kheo liên quan sắc mà đi khất thực, khi gặp một vị tỳ kheo nào liên quan sắc cũng đảnh lễ. Rồi nếu mà nhìn trong cái bình bát của tỳ kheo kia khất thực được nửa bình bát, thì liên quan sắc xớt những cái phần ăn mình cho đầy cái bình bát của tỳ kheo. Còn nếu mà thấy tỳ kheo mà bình bát không như vậy, liên quan sắc có bao nhiêu cái vật thực ở trong trong bình bát cũng đem dâng cho tỳ kheo hết. Thì trong cái giới mà hôm trước chúng ta học, dường như là Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được nhận y của một tỳ kheo ni không phải bà con. Nhớ cái duyên khởi ra chưa? Cái đó là thuộc về ni tắc kỳ ba vật đề. Trong cái giới một trong 30 pháp xá đọa thì có cái giới là tỳ kheo ni liên quan sắc khi mà chứng được A-la-hán, đã nói liên quan sắc khi mà còn làm dâm nữ thì liên quan sắc có một cái sức hút của hàng thanh niên, có một cái sắc đẹp nó rồi thì cái thanh niên bà la môn kia mới đến liên quan sắc, thì liên quan sắc mới trả lời với thanh niên, nếu một cái vị thanh niên nào ở với tôi một đêm như vậy phải trả cho tôi 500 lượng vàng. Thì cái ông bà la môn kia không đủ hẹn với liên quan sắc là khi nào mà đủ cái số tiền sẽ lại cùng với cô. Thì cái vị kia mới đi làm thuê làm mướn nha. Khi mà đủ số tiền hẹn với liên quan sắc là lúc đó liên quan sắc đã xuất gia, được ngài Xá Lợi Phất độ ra liên quan sắc là xuất gia làm sa môn. Khi liên quan sắc chứng quả la hán thì cái thanh niên nó trở lại tìm, thì ta chỉ liên quan sắc là thiền định ở trong rừng. Khi mà ở trong rừng như vậy thì cái thanh niên kia mới đến, đến mới là trình bày cái ý thở xưa như vậy. Thì Liên Hoa Sắc mới hỏi cái thanh niên kia: anh mê tôi, trên thân tôi cái gì mà anh tìm tôi, anh bỏ ra một số tiền lớn như vậy? Thì cái bà La Môn kia mới là: tôi rất mê cái cặp mắt của cô. Thì Liên Hoa Sắc mới dùng tay mình móc cặp mắt ra, để trên đây nó là cái vật mà nhơ như vậy mà có gì đó anh mê. Thì cái thanh niên kia mới dùng tay đánh trên đầu Liên Hoa Sắc, mới nói rằng là: nữ sa môn trọc đầu dở cái trò quyển thuật, thì vì đó nên Đức Phật mới cấm từ đây trở về sau Tỳ Kheo Ni không được ở trong rừng. Thì là thằng Tỳ Kheo Ni bắt đầu mới vào ở cái chỗ đông, ở ngã tư đường những công viên. Thì những cái sắc đẹp của hàng Tỳ Kheo Ni đó là thanh niên nó quấy rầy cách này cách khác. Thì Đức Phật nói là nếu người nữ cũng giống như là cái miếng thịt ngon mà để ngoài chim chóc đồ những cái con này con kia lại nó giành giật, nên từ đây trở về sau người Tỳ Kheo Ni ở trong già lam hoặc giả ở trong thành, nơi cái chỗ mà không được ở chỗ vắng mà cũng không được chỗ ồn ào. Thì lúc đó một cư sĩ nam tên là Tỳ Sát Hư, mà trong đó cái bộ căn bản Ví Xô Ni Tỳ Nã Gia có đưa ra về cái duyên khởi của cái giới thứ cái giới thứ năm của Tỳ Kheo Ni á. Cái tứ phần nó khác, tứ phần Tỳ Kheo Ni cái duyên khởi khác, mà cái bộ căn bản Ví Xô Ni Tỳ Nã Gia đưa ra liên quan đến cái Hoa Sắc nè. Thì Phật mới đưa ra hàng Tỳ Kheo Ni phải ở trong cái tăng già lam. Thì cái ông trưởng giả Tỳ Sát Khư này mới phát tâm, mới cất già lam đầu tiên cho bên Tỳ Kheo Ni. Thì mỗi ngày mà đến đó, ông coi trước khi bị làm việc, ông đến ông coi thợ nó làm cái tinh xá như vậy, rồi ông mới đi. Một hôm ông đến thì có một Tỳ Kheo Ni mà coi như là đấm trước cái ông Tỳ Sát Khư. Nhớ Tỳ Sát Khư trong này không phải là bà Tỳ Sát Khư mà ở trong trong luật tứ phần nha. Bà Tỳ Sát Khư trong luật tứ phần là bà có như 60 người con, 60 người con trai, 60 người con gái, mà dựng vợ gả chồng hết, người nào cũng là nên người, với là tài sản nó dồi dào. Có đề cập đến bà Tỳ Sát Khư nè. Mà còn cái đây là cái ông trưởng giả tên là Tỳ Sát Khư, mới có liên quan đến cái giới thứ năm. Thì trong đó có một cái cô Tỳ Kheo Ni trẻ mà nhiễm trước với cái sắc đẹp của ông Tỳ Sát Khư này. Một hôm cái ông này trước khi làm việc, ông đến ở trong tinh xá, ông coi thợ một vòng rồi ông mới đi làm. Làm thì cái lúc đó ông đi một vòng ra, ông định ra cửa để mà đi làm việc, thì có một Tỳ Kheo Ni nhỏ rên cái tiếng thiệt lớn. Thì có một cái Tỳ Kheo Ni già ở dưới cổng nè. Thì Tỳ Sát Khư này mới là nghe tiếng rên như vậy, mới hỏi là có một cái Tỳ Kheo Ni nào bệnh mà sao rên cái thấy coi thảm não quá. Thì Tỳ Kheo Ni già kia mới nói rằng có cô bệnh ở trong phòng. Thì ông Tỳ Sát Khư này đến đó để mà thăm, nghe nó bệnh thì ông đến thăm. Thăm thì mới hỏi là cô bệnh như thế nào. Cái Tỳ Kheo Ni kia nó: cái bệnh của tôi khó nói lắm, nó nói không được. Tỳ Sát Khư nó không có cái bệnh gì mà không có thuốc chữa, bệnh nào cũng có thuốc chữa. Thì cô nói lên là tôi sẽ tìm thuốc để mà chữa, giả như thuốc không có thì bất cứ giá nào, mắc cỡ nào tôi cũng tìm được. Thì rốt cuộc rồi là cái cô Ni có nói là cái bệnh nhiễm trước của ông trưởng giả. Thì là ông nói, cổ nói những cái lời mà nó phi pháp này. Thì ông trưởng giả là bịt tai lại không muốn nghe. Thì rốt cuộc cô kia nói nếu mà ông không đáp ứng theo cái lời đòi hỏi của tôi thì ông lại ôm cái đầu tôi đi. Thì công trưởng giả kia, Tỳ Sát Khư kia là ôm đầu của cái cô Ni kia. hay thì là bà tỳ kheo ni già kia thấy những cái việc đó, khi mà những cái tỳ kheo ni khác thất thực rồi thưa trở lại, thì phải mới A Phật mới cấm cái giới thứ năm của tỳ kheo ni thuộc về Ba La Di, cái đó cái duyên khởi của Bí Xu Ni Tỳ Nã Gia, giờ nó khác hơn cái trưởng giả Lộc Lạc đối với tỳ kheo Thâu La Năng Đà, cái giới thứ năm của trong cái tứ phần. Nhớ cái đây là phần cái căn bản nó khác hơn, thì liên quan với tỳ kheo ni liên quan sát này. Khi mà tỳ kheo ni liên quan sát này là ba ngày liên tục mà đi trên đường thất thực thì gặp tỳ kheo đổ hết cái bình bát của mình vào trong cái bình bát của hàng tỳ kheo. Nên qua cái ngày thứ ba như vậy, có một cái ông quan ông đi cung vua ông về, thì tỳ kheo ni liên quan sát này mới tránh đường. Rồi phải là xỉu xuống, rớt xuống dưới mương đi. Thì là ta mới kéo lên, thì mới là đem về nhà để mà thay đồ cho tỳ kheo ni. Rồi mới biết cái nguyên nhân mà như vậy đó là tỳ kheo ni liên quan sát đã 3 ngày liên tục là đói, không có gì ăn. Gặp tỳ kheo có những cái phần của mình coi như là cúng dường hết hàng tỳ kheo vậy. Thế thì cái vợ của cái ông quan đó mới là nấu cháo để mà cúng dường cho tỳ kheo ni, mà biết cái nguyên nhân như vậy nên khi mà dọn lên rồi thì bà ta mới đứng ở ngoài cổng, ngoài cửa nhà chắn ngang che lại, sợ là khi mà tỳ kheo ni liên quan sát này dọn lên rồi thấy cái tỳ kheo ở ngoài là cổ cũng nhịn cái phần ăn của mình cúng dường đó. Cái vợ ông quan này mới đứng chắn cửa như vậy, nhưng liên quan sát đang ăn nhìn ra phía ngoài thấy có tà y của ông tỳ kheo đến đứng ngoài cửa để khất thực, rồi liên quan sát cũng đem hết cái phần ăn của mình để mà cúng dường. Thành cái bà kia bà mới trách bà hàng tỳ kheo vì không biết đủ, đã 3 ngày hy sinh vì mình mà cho đến mà đánh đổ mà nó xỉu như vậy mà cũng không tha nữa. Thì tá Phật Phật mới cấm cái giới này. Là tỳ kheo ni là không có không có thân quyến nè. Còn nếu mà không bệnh thì sau này Phật mới khai cho những hàng tỳ kheo bệnh thì không có lỗi nè. Tự tay mình lấy thức ăn mà ăn. Thì nếu như vậy thì vị tỳ kheo đó phải đến giữa tăng. Hay là không đến giữa tăng thì phải nói với tỳ kheo ni kia, còn nếu không nói gì tỳ kheo kia phải hướng với những cái tỳ kheo khác mà sám hối cái lỗi của mình. Thì trong cái có những cái bộ luật nói rằng là nếu cái bộ tăng kỳ thì nói là trong cái già lam của mình bao nhiêu vị tỳ kheo thì vị tỳ kheo mà nó phạm như vậy phải nói từng cái vị hết như vậy. Còn có nhiều bộ tứ phần thì chỉ mình nói một người ở trong cái trong tăng đó thì có thể là đủ rồi, không cần mà nói từ người trong đó. Đó là cái giới cái giới thứ nhất nè. Còn nó cái xóm á, thì trong cái tứ phần với thầy nó nhớ, nếu mà nói xóm mà nói là tụ lạc, mà tụ lạc này là hôm trước cũng nói là nó bốn cái loại. Cái tụ lạc là những cái nhà dân cư đông mà nó ở trong đó, thì nếu mà cái có cái tường rào xung quanh đó là thứ nhất. Cái này là cái cách mà định nghĩa cái tụ lạc của tứ phần á. Thứ hai nữa là những cái hàng tre, những cái hàng dậu gì xung quanh giáp vòng, cái loại thứ hai là tụ lạc thứ hai. Qua thứ ba nữa là tường rào không giáp, và thứ tư nữa là những cây cối không giáp. Đó là cái từ của tụ lạc của tứ phần để giải thích. Rồi giả như cái miếng đất trống mà những cái con hát nó đến nó che rạp cho đầu nó hát trong thời gian cũng được gọi là tụ lạc. Hay là miếng đất trống như vậy, rồi cánh đồng như vậy có những cái người mà chăn chiên hoặc giả là chăn nuôi họ dừng lại đó thì cũng gọi là tụ lạc. Đó là cái định nghĩa tụ lạc cái xóm làng của cái tứ phần. Yếu tố mà thành phạm trong cái giới này là phạm vi xóm làng của dân cư thứ nhất. Thứ hai là người cho đây là phải là tỳ kheo, không phải là quyến thuộc. Thứ ba là tỳ kheo nhận, không phải là cái người bệnh. là Phật khai cho tỳ kheo bệnh, mà này không phải là tỳ kheo bệnh. Thứ tư là tự tay mình nhận những cái vật thực của một tỳ kheo ni kia. Thứ năm là được nhận các loại là cứng hoặc mềm, tức như là thời dược hoặc giả là chứ không phải là cái phi thời dược hay thất nhật dược hay là tận hình dược, là những cái thức ăn mà thời dược ha. Thì cái những cái thức ăn nó chia làm bốn loại nha. Cái thời dược là những cái loại mà ăn no để nuôi sống, ví dụ như là cơm hay là bánh ha. Còn hoặc giả những trái cây hay những cái rau những đồ đó là cái đó là không phải là vật ăn no ha, rồi phân ra cái thời dược ha, thời dược và cái là không phải thời dược. Còn cái phi thời dược nó là những cái nước uống sau cái bữa ăn chính, là nước phi thời hay là cái nước cam, nước dừa, nước trái nho, hay là nước táo, hay là nước củ sen, vân vân, những cái đó coi là phi thời dược. Còn cái thất nhật dược này là thuốc mà để thay thức ăn để 7 ngày cho những người bệnh, đó là sữa hay đường phèn hay là mật ong hay là sữa chua hay là phô mai, những cái loại đó kêu thất nhật dược, là được chứa tỳ kheo bệnh được chứa trong vòng 7 ngày mà thôi. Qua ngày thứ 8 mặt trời mọc coi như là không xả được phạm ni tắc kỳ ba giặc đề. Còn cái thứ tư nữa là tận hình dược, là những cái thuốc tiêu, thuốc tán vân vân, như gừng, quế, những cái đó là được chứa và được ăn suốt đời. Là tận hình dược có bốn cái thứ thức ăn, là gọi là bốn cái thứ thuốc á. Thì ở trong này là được nhận là các loại vật mà cứng mềm có thời dược trong đó. Thứ sáu đã thọ nhận và đã ăn nên phạm. Đây là cái phạm tướng có sáu cái yếu tố mà là phạm cái giới này. Đó là cái giới mà thứ nhất. Qua cái giới thứ hai nha, mà ba la đề đề sê ni là nhược tỳ kheo chí bạch y gia nội thực thị trung hữu tỳ kheo ni chỉ thị giữ mổ giáp và canh, giữ mổ giáp phạn, tỳ kheo ưng ngữ bỉ tỳ kheo ni như thị ngôn đại tỷ thả chỉ tu tỳ kheo thực cánh, nhược vô nhất tỳ kheo ngữ bỉ tỳ kheo ni như thị ngôn đại tỷ thả chỉ là tu thử tỳ kheo thực cánh giả, thị tỳ kheo ưng hối quá ngôn đại đức ngã phạm hướng khả ha pháp, sở bất ưng vi ngã kim hướng chư đại đức sám hối thị pháp danh hối quá pháp. Giới thứ hai là nếu tỳ kheo đến nhà bạch y chí bạch y gia nậu thực đến nhà trong nhà mà của người bạch y á, trong đó có chỉ bài cho tỳ kheo ni là cho cái vị tỳ kheo này cái canh, là cho cái vị tỳ kheo kia là cơm, tỳ kheo nên nói với cái tỳ kheo ni kia rằng này đại tỷ ha, này cô thâu đi là để cho cần để cho tỳ kheo ăn xong rồi đó. Nếu không có một tỳ kheo nào nói với cái tỳ kheo ni ấy những cái lời như thế, nói cái lời mà này là cô cần để cho hàng tỳ kheo ăn xong đã, thì tỳ kheo ni này đến sám hối lỗi của mình, nói rằng là đại đức tôi phạm tội đáng mắng vì cái việc không nên làm, tôi nay đến hướng các vị đại đức mà cầu xin sám hối. Pháp đây gọi là pháp sám tội, là hướng đến mà nói về cái lỗi. Trong cái giới này có liên quan là trừ mà chủ nhà họ có định trước, thì ở trong này có một cái duyên khởi nha. Một duyên khởi á, có một cái tỳ kheo ni kia đi ngang một cái nhà cư sĩ, tham trưởng giả kia, rồi là hỏi thấy bận rộn như vậy là sắm sửa đồ ăn như thế nào, rồi ông trưởng giả kia mới nói bữa nay là cúng dường cho những cái vị tỳ kheo, là xá lợi Phất, một quyền liên, những cái vị thánh tăng như vậy. Cổ nói ông cúng dường những cái vị đó đâu có tu hành gì đâu, những là cái phàm phu không à. Hay cho bậc thánh tăng sao ông có không chịu cúng, là không có phước. Trưởng giả kia mới hỏi là ai vậy bậc thánh tăng. Cổ mới nói là trong cái nhóm mà lục quần tỳ kheo là những cái bậc đó là những bậc thánh tăng. Khi cúng dường như vậy là có phước rất nhiều hơn những cái vị này. Thì cổ nói vừa xong chút xíu thì thấy ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên ôm mình bác đến. Cổ trở mặt của nó liền, nói vậy là ông có phước nhiều, đây là những bậc thánh tăng. Khi mà thọ thực rồi, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên mới về thưa Đức Phật, nói là chúng con là cái phàm phu tăng, là được cái tỳ kheo ni kia để nói như vậy, trong cái chỉ là tôn lên cái hàng lục quần tỳ kheo mới là bậc thánh tăng. Nên đó là Phật có liên quan đến cái trong cái giới này. Bây giờ đọc cái chánh văn. Nhược tiên tác học gia yết ma, nhược tỳ kheo ư ư như thị học gia, tiên bất thỉnh vô bệnh, tự tai thủ thực thực thị tỳ kheo ưng hướng, dư tỳ kheo hối quá ngôn, ngã phạm khả ha pháp, sở bất ưng vi, ngã kim hướng đại đức, hối quá thị pháp danh, hối quá pháp. Nếu trước tác pháp tăng là tác pháp yết ma học gia, nếu tỳ kheo đối với cái nhà học gia như vậy, trước chẳng thỉnh mà tỳ kheo không bệnh, tự tay mình lấy thức ăn mà ăn, tỳ kheo ni này đến hướng các cái tỳ kheo khác để mà nói những cái lời mà sám hối, nói là tôi phạm cái pháp mà đáng bỏ trách ở chỗ không nên làm, tôi nay đến hướng đi đại đức là sám hối những cái pháp gì gọi là cái pháp sám hối quá, pháp sám hối. Đó là cái yết ma học gia. Thì đây là mình nhớ cái học gia. Học gia là những cái nhà còn học. Thì ở trong những cái bộ luật phân ra làm hai, là nếu một cái nhà học gia cần phải vợ và chồng đều phải là chứng từ sơ quả này tam quả. Còn nếu mà trong một cái nhà mà chỉ có một người chứng chưa gọi là học gia. Nhớ là mấy bộ luật ưa nói nó học gia là hai vợ chồng đều là chứng từ sơ quả này tam quả. Tại vì sao? Nếu mà một cái nhà mà cái người chồng chứng mà vợ không chứng chưa được gọi học gia. Tại ví dụ như người chứng từ cái sơ quả này tam quả không còn tiếc cái của cải nữa, mà ông chồng ông chứng như vậy, ông là ông bao nhiêu của cải ông cũng đem cúng dường, mà người vợ chưa chứng thì tiếc của, thì đó chưa gọi là học gia. Nhưng bộ luật định nghĩa về cái học gia là cái nhà mà còn học để mà đi đến quả la hán mới vô học. Thì trong này là này mới nhớ cái chuyện mà trong pháp cú của Bali á, có cái chuyện mà ông trưởng giả cấp cô độc mà đuổi cái mẹ con của thiên tử, mà cấp cô độc cũng được liệt vào trong học gia mà hoàn toàn ở trong luật không đề cập, không có bộ luật nào mà đề cập đến cái duyên khởi của cấp cô độc. Mà trong cái giới này những cái bộ khác là đề cập cái vị khác chứ không có cấp cô độc nha. Tại vì cấp cô độc có một lần coi là cúng dường hàng tỳ kheo lo tam bảo, cái tài sản bị khánh kiệt hết đây, coi như là hết. Cấp cô độc phải chịu sống cái đời sống rất là khổ một cái thời gian lâu như vậy, cấp cô độc mới là làm ăn trở lại nó khá giả. Thì trong pháp cú có kể rằng là một hôm cấp cô độc mới cúng dường tam bảo mà tài sản coi như là hết. Thì trong nhà cấp cô độc có một cái mẹ con của một cái thiên nữ ẩn ở trên tầng thứ tư cánh cửa của nhà cấp cô độc á, nên cấp cô độc làm những cái việc gì là cô ta cũng thấy hết á. Tại cấp cô độc á, tài sản cái lúc đó rất là nhiều, mà khi mà hết như vậy á, không phải vì tam bảo mà cấp cô độc hết tài sản. Mà hết tài sản đó, trong pháp cú mới nói là thứ nhất là cấp cô độc mới cho người ta mượn đi buôn là 1.800 đồng tiền vàng, à, là cho họ đi bu mà họ không trả. Thứ hai nữa là cấp cô độc còn 1.500 là đồng vàng chôn ở gần mé biển, mà kỳ đó sóng nó cuốn đi hết, lỡ đất cuốn đi hết đi, thành rốt tuột là cấp cô độc hai bàn tay trắng. À, thì một hôm thiên nữ kia mới là hiện lên, mới cấp cô độc hỏi là cô là ai. Nó là tu thiên nữ. Thiên nữ nói cấp cô độc, nó từ đây trở về sau ông không nên cúng dường là hộ trì tam bảo hay là Phật nữa, tại vì ông bao nhiêu tài sản giờ này ông không còn nữa. Thì cấp cô độc mới nổi nóng lên, đuổi cổ ra khỏi nhà. Đuổi cái cô thiên nữ này ra khỏi nhà. Thì cái cô thiên nữ này mất cái chỗ ở gì, dẫn con cái đi, khổ sở quá. Đầu tiên đến cái địa thần để mà cầu khẩn, nhờ địa thần thương lượng với cấp cô độc. Cái này trong pháp cú kể nha. Cái địa thần không nhận, không nhận cái sự mà nhờ của cái thiên nữ này. Thì mà là thiên nữ này mới chạy đến, chạy đến Tứ Thiên Dương. Tứ Thiên Dương cũng không nhận. Không nhận rồi cái thiên nữ này mới đến tới Đế Thích, nhờ Đế Thích để mà thuyết phục cấp cô độc để cho cô ta ở trở lại. Ra Đế Thích mới thương lượng với cấp cô độc. Cấp cô độc mới đồng ý với điều kiện là thiên nữ phải bỏ cái tư tưởng mà tiểu nhân này, thì ông mới cho ở. Đế Thích mới là bày ra cái chuyện, nếu mà tôi nói với cấp cô độc á, thì cô phải làm những cái việc này. Thứ nhất là cô phải đi đòi nợ cho cấp cô độc, còn thiếu 1.800 đồng tiền vàng mà ta không trả. Thứ hai nữa là cô xuống biển, cô lấy lại 1.500 đồng vàng mà nước nó cuốn trôi của cấp cô độc đi. Rồi cô có dùng cái tà y của cô mà cô quét sạch cái kho cấp cô độc để cô chứa lại những cái vàng bạc của cấp cô độc đã bị mất, đầy kho như vậy, rồi tôi sẽ nói lại cho cấp cô độc chứa cô trở lại. Thì cái thiên nữ này chịu làm cái vấn đề đó. Thì khi mà đem vàng bạc mà đầy kho trở lại rồi, thì cô này mới sám hối cấp cô độc cách này cách khác, nhờ Đế Thích mà nói. Thì trong pháp cú có dẫn cái chuyện đó ra. Thì cái này có liên quan đến cái học gia của cấp cô độc có thời gian mà coi như là thánh tận tài sản, là vì cái cúng dường. Cái học gia này là những vị Phật tử mà họ rất là thuần thành, vì tam bảo mà họ nghèo. Thì Đức Phật mới là cho hàng tỳ kheo tá pháp yết ma học gia, là nếu mà tá pháp yết ma học gia như vậy, tất cả những hàng tỳ kheo nào mà mới đến thành đó, những vị tỳ kheo cửu trụ trong đó có trách nhiệm là coi như là phải báo cho họ biết những cái ngay cái nhà đó, đường đó là có tăng tá pháp yết ma học gia, hàng tỳ kheo không được đến đó mà thất thực, hoặc chả đi ngang. Tại vì khi đó vô nhà nó khất thực mà cái vị chủ nhà kia, trưởng giả kia mà thấy hàng tỳ kheo ôm mình bát không ra, họ chịu không nổi. Những người mà học gia đó vậy, không còn tiếc tài sản nữa. Thành cái đó là cái điều mà Đức Phật đưa ra, phải là tác phí yết ma học gia cho những người cư sĩ mà vì tam bảo đã khánh thận. Thứ hai nữa là trong luật cũng có nói, nếu mà tăng tiếng tác pháp yết ma học gia rồi, phải lấy cái một miếng vải cột lên trước ngõ của những vị đó, đặng những hàng tỳ kheo mới đi ngang nó biết đó là cái nhà học gia, này không có nên mà vào trong đó để thất thực. Thì đó là yết ma học gia. Mà đối lại với yết ma học gia là cái yết ma gì? Yết ma phú bát, là trị những hàng cư sĩ mà có cái ác tâm đối với hàng tỳ kheo không tốt. Cái đó là như là một cái cư sĩ là pháp dự rồi chẳng hạn, ở trong luật có nói là cái ghét hàng tỳ kheo. Là có một cái ông cư sĩ kia mà thưa với Đức Phật á, cho hàng tỳ kheo đến nhà con để mà con cúng dường hàng ngày như vậy, ha, thì cái ông cư sĩ này khi mà hàng tỳ kheo đến, ổng ưa cập vấn, tỳ kheo nào mà nói rất là hay, nói vừa ý ổng thì tự tam làm những thức ăn ngon lành này kia này, ổng cúng dường tự tam sớt bát cho hàng tỳ kheo đó. Còn những cái tỳ kheo nào mà ổng hỏi mà trả lời không được thì coi như là ổng không đem đồ ngon ra để cúng dường, kêu những người tỳ nữ ra đứt sớt bát rồi chẳng hạn. Ha, thì cho một thời gian hàng tỳ kheo không đến là khất thực đó nè, không đến nhận cái sự cúng dường của ổng. Thì có một hôm ổng nấu nướng, ổng dọn lên tới trưa, hàng tỳ kheo chờ hoài không có vị nào đến để mà thọ trai, ổng mới chạy lại Đức Phật, ổng mới thưa ổng nói bữa nay không có vị tỳ kheo là đến nhà con thọ trai. Thầy Đức Phật mới nói là tỳ kheo đã yết mau phú bát cho ông rồi, hàng tỳ kheo không đến nhà ông thức khất thực. Thì khi nói như vậy rồi, có Đức Phật nói ông lại cái hàng tỳ kheo ngồi ở ngoài kia, ông hỏi về cái vấn đề muối, ý nghĩa của muối như thế nào. Thì là cái ông cư sĩ nè đến đó hỏi vị tỳ kheo đó, tỳ kheo ông nạt ông cư sĩ nè, pháp dự nè, nó tôi biết ông là cư sĩ pháp dự, ông là tỳ kheo nào đến mà ông vừa ý hỏi mà trả lời cho ông vừa ý thì ông cúng dường đủ thứ, còn những hàng tỳ kheo nào không trả lời vừa ý ông cúng những cái đồ ăn xấu như vậy. Tôi biết ông như vậy rồi, ông còn khoái rầy tôi nữa, lại đây mà ông hỏi gì, muối là muối chứ cái nghĩa gì nữa ông hỏi. Pháp dự này khi mà đến chỗ Phật, Phật hỏi là ông tỳ kheo đó trả lời muối ông như thế nào. Pháp dự này ông nói ông tỳ kheo này ông dốt lắm, ông không biết trả lời hết, câu hỏi muối ông nói muối chứ không biết gì hết, học thức kém lắm. Thì Đức Phật mới chỉ ông lại, ông hỏi ông tỳ kheo chỗ cái góc kia kìa là cái muối như thế nào. Thì cái ông pháp dự này đến hỏi tỳ kheo khi nó quyên thiên nó muối cả chục nghĩa vậy, muối đen, muối trắng, muối đỏ, đủ thứ kiểu á. Thì cái ông này ông trở lại chỗ Phật, ông nói tỳ kheo rất là thông minh, là ông rất học rất là rộng, ông nói nhiều cái loại muối thông suốt hết á. Phật nói là công tỳ kheo nó mới tu mấy ngày nó phàm phu á, còn tỳ kheo hồi nãy ông hỏi đó là chứng qua la hán từ lâu rồi. Thì cái pháp dự coi như là rất là ăn năn, nên vậy là con phải như thế nào. Thì Phật mới nói là ông về, ông nói với bà con của ông thay đồ tắm sạch sẽ trở lại đây đến trong tăng để mà sám hối xin giải pháp yết ma phú bát. Nhớ cái đó là khi mà họ ăn năn hối cải rồi. Còn Đức Phật nói những cái hàng mà cư sĩ mà khi mà nghe nói hàng tỳ kheo phú bát rồi á thì họ thốt lên nói vậy càng tốt, tôi khỏi tốn của, mà ông khỏi đến nhà tôi xin nữa, thì hàng tỳ kheo không nên ước ma để mà úp bát cho người kia. Tại vì cái lòng tư của bi của Đức Phật úp bát để mà cứu họ cái tâm bổn sẻn. Thì trong cái này khi mà cái những cái vị học gia này sau này làm ăn mà khá trở lại rồi, có thể là tỳ kheo là tác pháp giải ước ma cho họ. Ta khi mà giải ước ma vậy thì họ là hàng tỳ kheo tới lui để mà nhận những cái thức ăn. Thì trong cái này về cái phần mà phạm á, là gia đình mà hữu học đã được tăng tác pháp ước ma học gia, mà nếu cái gia đình mà hữu học mà chưa tăng chưa tác pháp học gia thì mình có đến để mà thất thực cũng không có tội nha. Tại vì cái đây là đã tăng cái tiếp pháp bài học gia rồi, cấm rồi mình còn lợi, đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai là tỳ kheo biết rõ là như vậy, đó là cái học gia, còn nếu mình không biết thì nó không tội. Thứ ba là không được thỉnh cầu trước, nếu mà một tỳ kheo mà ta không có thỉnh cầu trước á thì không được quyền đến đó. Thứ tư là không bệnh. Thứ năm mà tự ta mình thọ những cái vật thực và đã thọ thực, thì năm cái điều này coi như là phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Đó là cái giới thứ ba. Qua cái giới thứ tư, nhược tỳ kheo tại A Lan Nhã là quýnh viễn hữu nghi khủng bố xứ, nhược tỳ kheo tại như thị A Lan Nhã xứ trú, tiên bất ngữ đàn việt, nhược tăng và lam ngoại bất thọ thực, tại ta tăng là già lam nội vô bệnh tự thủ thọ thực thật giả, ân hướng dư tỳ kheo hối quá ngôn, đại đức ngã phạm khả ha pháp, sở bất ưng vi, ngã kim hướng đại đức hối quá thị pháp, danh hối quá pháp. Nếu tỳ kheo ở nơi A Lan Nhã hoặc cái chỗ mà xa xôi, vô Quýnh Viễn, cái chỗ mà xa xôi làng xóm á, có cái sự nghi ngờ về cái sự khủng bố, nếu tỳ kheo ở nơi cái nơi A Lan Nhã, trú xứ A Lan Nhã nè, ở nơi vắng vẻ hoặc là mà ở nơi cái vắng vẻ trước chẳng nói với đàn Việt, hay nói trước kia chẳng có báo với đàn Việt, hoặc là ngoài Tăng Già Lam chẳng có nhận thức ăn, ở nơi trong Tăng Già Lam không có bệnh tự tay mình nhận thức ăn mà ăn, nên hướng với các tỳ kheo khác mà nói lỗi rằng là đại đức tôi phạm tội cái pháp mà đáng mắng, cái việc không nên làm, tôi nay hướng với đại đức mà xin sám hối, đây là pháp sám tội. Thì ở trong này là đa số cái hàng tỳ kheo thổ xưa là ở trong rừng, ở nơi mà A Lan Nhã, nơi mà vắng vẻ vậy, mà trong cái duyên khởi của tứ phần là khi mà Đức Phật ở trong cái giường mà ni câu loại, các là thích tử ở trong thành mới mang những thực phẩm đến trong Tăng Già Lam để cúng dường cho hàng tỳ kheo, thì cái bọn cướp, các bọn cướp mà biết được, chúng đón đường mà sách nhiễu các vị mà ưu bà di đó, thì bạch Phật mới mới là bảo là từ nay là hàng tỳ kheo mà gặp những cái việc đó nên báo cho các người cái dòng họ thích biết, là đừng vào trong cái, đừng ra khỏi thành mà vào trong cái chỗ vắng vẻ mà đem những cái thức ăn mà bị những cướp bóc, mà nó những cái cướp giặc mà nó khoái nhiễu như vậy. Nên mà Phật mới đưa ra cái giới này, đó là cái tứ phần á. Thì còn cái giới nó tỳ kheo bệnh, thì Phật dạy trong trường hợp này, nếu mà nhận mà bệnh có nhận không phạm, nếu mà tỳ kheo bệnh á, là Phật tùy khai cho một số mà hàng tỳ kheo vì bệnh không áp dụng theo cái luật này đối với người bệnh. Thì đó là cái tứ phần. Còn ngũ phần cái duyên khởi là Phật ở thành cho tỳ la vệ, cư sĩ mang vật thực cho các tỳ kheo mà cúng dường ở tại tỳ kheo ở La Lan Nhã, cái dọc đường mới bị cướp, rồi là nó cướp giật hết, rồi bèn trách các hàng tỳ kheo tại sao không báo trước cho họ biết, Phật nhân đó mà kiết giới. Đó là trong ngũ phần, nhân đó kiết giới lần đầu. Còn có một số tỳ kheo sống ở nơi A Lan Nhã nghi ngờ cái chỗ mà có cái cướp giật như vậy, mà không có dò xét, mà là trong tăng phường thì nhận cái những vật thực, tất nhiên đem vô trong đó cúng, rồi có là sao có 500 vị nô lệ có cái dòng họ thích đó, họ làm phản đi, họ kéo vào trong rừng, rồi những cái hàng cư sĩ mới đem những cái thức ăn là ngang chỗ đó đem vô trong A Lan Nhã đi cúng dường hàng tỳ kheo, nên họ bị những cái giặc của 500 cái nô lệ cái cô có dòng họ thích đó, họ cướp, họ lấy đi. Các tỳ kheo là biết được rồi, là Đức Phật tin, là Phật mới là đưa ra cái giới này, Đức Phật mà cấm, nếu mà có vậy phải báo tin cho những cái người kia họ biết, họ không đến. Đó là cái ngũ phần. Còn cái Bộ Tăng Kỳ nó là một số tỳ kheo sống ở nơi vắng vẻ, rồi cha mẹ chị em hoặc thân quyến của họ mới đem kêu những cái gia nhân đem cái thức ăn cúng cho hàng tỳ kheo, thì những cái người mà gia nhân này ăn xén ăn bớt những cái vật dụng của chủ nhà mà để đem cúng cho hàng tỳ kheo, rồi sau này hàng tỳ kheo trở về thăm gia đình, rồi những cái gia trong nhà mới hỏi lại mới biết là những cái vị này là ăn xén bớt, nên chủ nhà là đánh đập những cái vị giúp việc này, nên nó phạt cấm. Đó là cái Bộ Tăng Kỳ. qua cái bộ thập tụng, là nó là một số mà cái tội phạm họ trốn trên rừng làm giặc cướp, rồi là các cái người nữ dòng họ Thích mang vật thực vào vườn vắng để cúng cho hàng tỳ kheo, nên tới đó bị họ trấn lột hết cái đồ đạc. Thì những người nữ dòng họ Thích, người Thích nữ kia mới, tại vì quần áo y phục đã bị trấn lột hết, mới trốn ẩn núp ở trong cái những cái lùm cây. Thì cho lúc đó có lục quần tỳ kheo đi tới, thấy vật thực để ở ngoài đường mà không có người, và lục quần tỳ kheo mới lên tiếng gọi. Lục quần tỳ kheo mới kêu mấy cô này ra dâng thức ăn, tại hàng tỳ kheo không được nhận những cái thức ăn mà không có người dân cúng. Thì mấy cô kia mới lên tiếng rằng là mấy thầy cái thiếu với tinh thần mà nó thương xót những người khác, chúng tôi đang bị khổ, y phục bị trấn lột hết, mấy thầy không thương, mấy thầy kêu ra để mà dâng thức ăn cho mấy thầy. Nên tới tay Phật Phật mới cấm. Đây là cái duyên khởi của bộ thập tụng. Rồi cái bộ căn bản thì cũng hơi giống giống cái bộ thập tụng, nó cũng không có đáng gì để mà nói trong này. Thì cái đó là bộ căn bản, thập tụng, tăng kỳ, ngũ phần với bộ tứ phần, thì mỗi cái nó có cái bộ, có cái duyên khởi nó hơi khác nhau chút. Đó là cái giới thứ tư. Thì ở trong cái phần mà nói là sự khác biệt của những cái bộ là vì phân tích giữa cái A Lan Nhã và cái nơi mà tàn ẩn cái sự nguy hiểm, tàn ẩn sự nguy hiểm của giặc cướp á, thì căn bản tuy không đồng với các bộ khác ở địa điểm thọ thực, nhưng điểm chung là nơi nào có nguy hiểm trong phạm vi ấy thì tỳ kheo không được thọ thực nếu chưa có sự cảnh giác hay bố phòng đối với mọi người. Tình hình nguy hiểm nằm ở trong phạm vi cư trú hàng tỳ kheo, đối với các bộ thì sự nguy hiểm nằm ngay giữa lòng trú xứ. Điểm này cho thấy tình hình sinh hoạt của tăng đoàn khác nhau giữa các bộ về mặt tổ chức đời sống tập thể. Thì trong cái này đa số là những cái già lam nằm ở trong cái A Lan Nhã chỗ vắng vẻ. Thì tóm lại về cái giới này là nếu mà có những cái giặc cướp có nguy hiểm thì hàng tỳ kheo phải báo cho những người cư sĩ khi mà đến cúng dường mình, để tránh cái sự mà nguy hiểm đối với cái người mà người tại gia. Đó là cái bốn giới Ba La Đề Đề Sa Ni, rồi chư đại đức Ngã Dĩ Thuyết Tứ Ba La Di Pháp Kim Vấn, chư đại đức thị trung thanh tịnh phủ, chư đại đức thị trung thanh tịnh mặc như cố như thị trì. Đại đức tôi đã nói bốn pháp ba la đề đề sa ni, nay hỏi các đại đức trong đây thanh tịnh không? Chư đại đức trong đây thanh tịnh, diệm lặng. Việc ấy như thế mà xuất biết. Thì nếu mà phạm trong cái bốn giới này thì nói chung chung của các bộ là đến trong cái trú xứ mà mình hướng giới chung. Bây giờ có hai phần đó, một bộ thì nói là hướng đến mỗi vị ở trong cái trú xứ để nói lên những cái lời mà sám hối như ở trong chánh văn đã nói. Thứ hai nữa là phải nói từng người trong trú xứ, nếu trú xứ có bao nhiêu vị tỳ kheo thì nên phải thưa hết vị tỳ kheo như vậy. Là cách sám hối của cái bốn giới Ba La Đề Đề Sa Ni. Đây là cái thiền thứ tư nha, trong cái bốn giới này. Đó là chúng ta học về cái bốn thiên. Còn cái thiên cuối cùng đó là thiên Độc Kiết La, thì gồm những cái chúng học pháp, trăm pháp chúng học. Mà trong pháp chúng học này riêng của cái tứ phần, chứ trong cái bộ mà Pali Tạng của Nguyên Thủy thì chỉ có 75 pháp nha. Nhất là 25 pháp về cái tháp không có đề cập. Nhớ cái bộ mà 75 pháp 227 giới của Pali Tạng thì hoàn toàn không đề cập vấn đề mà gì về tháp, mà hoàn toàn không có. Mà những cái bộ kia nó là tứ phần, đây là riêng tứ phần nó thêm vào, là tứ phần có những cái kiến trúc mà độc đáo về tháp, nên đề cập đến tháp rất nhiều. Trong này gồm 25 giới, mà những cái bộ Lục Nhiếp hay là bộ về Minh Nguyên Thủy thì hoàn toàn nó không có cái phần này. Thành là cái chúng học pháp mình, nếu tứ phần thì mình nói là bách chúng học pháp, còn những cái bộ khác thì nói về là học pháp không, chúng học pháp chứ không có, tại vì ta có 75 pháp thôi chứ không phải 100 pháp chúng học. trong pháp chúng học, và đặc biệt là những cái tứ phần hay là ngũ phần có đề cập, nhưng mà Pali tạng thì không có chúng học pháp. Nhưng ở đây có câu trả lời: con muốn xả bỏ y cũ, thọ y mới, thì con phải làm như thế nào mới đúng pháp? À, thì bây giờ đến, nếu mà đến một cái vị tỳ kheo, mình nó mới đem cái y cũ, mình nó là y cũ, nó là cái y là mà mấy điều nè, hồi trước mình thọ trì, bây giờ mình nên xả nó một lần giữa một, nó một vị tỳ kheo vậy là cái y nó thành xả rồi. Hai xã mình đi thọ cái y mới, mình bưng cái y mới lên, mình cũng nói cái y đó là mấy điều, mấy đường dài, mấy đường ngắn, mình xin thọ. Cũng hơi giống, trong khi mình thọ giới mà tỳ kheo luôn đó. Rồi cái vị cái chứng minh đó là coi như là mình đã xả cái y cũ, mình thọ cái y mới. Còn nhiều chỗ thì nó bây giờ không có, trong chùa không có tăng, thì có thể là mình lên chỗ cái bàn tổ hay bàn Phật gì đó, mình nói lên đó là mình thọ cũng được, chứ không có ai hết thì mình cũng có thể thọ được. Còn nếu cần đó thì mình thọ một vị thì kheo thì cũng được, nói lên cái y cũ của mình nay xả, trước thọ nay đã xả, mà nói có điều tướng đàng hoàng. Coi y, nếu mà y ngũ điều thì một đường dài một đường ngắn, còn nếu mà y thất với y cũ thì coi như là hai đường dài một đường ngắn, này trước đã thọ trì nay xin xả, này thì cái y đó nếu mà nói vậy mình thành xả. Rồi mình thọ lại cái y mới của mình cũng nói là cái y bao nhiêu điều rồi xin thọ, và mình đảnh lễ rồi mình thọ, có đơn giản vậy thôi chứ không có cần gì nó rườm rà trong đó. Ôi thầy có chỗ nào thắc mắc để hỏi không ạ? Thôi hết giờ rồi mình nghỉ ha.